Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Advanced Macroeconomics của David Romer là giáo trình kinh tế vĩ mô bậc sau đại học, thuộc dòng sách lý thuyết hơn là sách nhập môn hay bình luận chính sách thời sự. Ấn bản thứ 5 do McGraw-Hill phát hành, trình bày những câu hỏi trung tâm của vĩ mô học bằng mô hình chính thức, đồng thời đặt các mô hình ấy bên cạnh bằng chứng thực nghiệm phù hợp. Phạm vi sách đi từ nguồn gốc của tăng trưởng dài hạn, biến động sản lượng trong ngắn hạn, thất nghiệp tự nhiên, đến cơ chế vận hành và giới hạn của chính sách tiền tệ. Mục tiêu của Romer không phải cung cấp các đáp án đơn giản về nền kinh tế, mà là trang bị cách đặt giả định, suy luận từ giả định và đối chiếu kết quả với dữ liệu. Vì vậy, người đọc cần thoải mái với đại số, tối ưu hóa động và tư duy xác suất cơ bản. Đây là một cuốn sách nền tảng cho học viên cao học muốn đọc nghiên cứu kinh tế vĩ mô hiện đại một cách chủ động, thay vì chỉ ghi nhớ các kết luận đã có sẵn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tăng trưởng dài hạn được giải thích từ tích lũy vốn đến tiến bộ công nghệ. Một trục lớn của sách là câu hỏi vì sao thu nhập bình quân và năng suất giữa các quốc gia hoặc giữa các giai đoạn lịch sử lại khác nhau rất xa. Romer sử dụng các mô hình tăng trưởng để tách những nguồn lực có thể tích lũy như vốn vật chất và vốn nhân lực khỏi những lực quyết định khả năng tăng trưởng bền vững, đặc biệt là tiến bộ công nghệ. Điểm quan trọng của cách tiếp cận này là lợi suất giảm dần của vốn. Nếu một nền kinh tế chỉ tăng đầu tư máy móc mà công nghệ không đổi, mỗi đơn vị vốn bổ sung cuối cùng sẽ đóng góp ít hơn trước. Nền kinh tế có thể đạt mức sản lượng cao hơn, nhưng không thể duy trì tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân cao mãi chỉ bằng tiết kiệm. Từ logic đó, sách hướng người đọc đến vai trò của đổi mới, tri thức và năng suất tổng hợp. Các mô hình tối ưu hóa liên thời gian cũng giúp làm rõ rằng tiết kiệm không đơn thuần là một đức tính mà là lựa chọn đánh đổi giữa tiêu dùng hiện tại và tiêu dùng tương lai. Phần này đáng giá vì nó phân biệt cẩn thận giữa tác động chuyển tiếp, tức tăng trưởng nhanh trong quá trình tiến đến trạng thái dài hạn, và thay đổi thật sự trong tốc độ tăng trưởng dài hạn. Đây là nền tảng cần thiết để đánh giá các lập luận về đầu tư, giáo dục, công nghệ và chính sách phát triển. Thứ hai, biến động ngắn hạn được phân tích như kết quả của cú sốc và cơ chế truyền dẫn đối với dao động kinh tế ngắn hạn. Sách không xem suy thoái hay phục hồi là những hiện tượng chỉ có một nguyên nhân. Thay vào đó, Romer trình bày các khuôn khổ mô hình hóa để xác định cú sốc nào làm nền kinh tế lệch khỏi xu hướng và qua những kênh nào tác động đó lan sang sản lượng, việc làm, tiêu dùng và đầu tư. Trong cách nhìn chu kỳ kinh doanh thực, thay đổi về công nghệ hay các điều kiện thực có thể làm năng suất và lợi ích của lao động thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến quyết định sản xuất. Nhưng một cách giải thích hoàn chỉnh còn phải làm rõ vì sao hộ gia đình và doanh nghiệp điều chỉnh dần hay điều chỉnh mạnh, và dữ liệu có ủng hộ mức biến động mà mô hình tạo ra không. Sách cũng đặt các giải thích dựa trên thông tin không hoàn hảo và những cách nhìn khen mới vào cùng không gian phân tích. Nhờ vậy, người đọc thấy rằng khác biệt giữa các trường phái nằm ở giả định về giá cả, tiền lương, kỳ vọng và khả năng phối hợp, chứ không chỉ là khác biệt về nhãn gọi. Việc kết hợp mô hình với kiểm định thực nghiệm là điểm then chốt. Một mô hình có thể chặt chẽ về toán học nhưng vẫn yếu nếu không giải thích được các quan hệ quan sát được như mức độ dai dẳng của sản lượng hay phản ứng của lạm phát. Cách trình bày này rèn khả năng phân biệt cơ chế nhân quả với sự tương quan đơn thuần. Thứ ba, độ cứng giá cả và tiền lương tạo nền tảng cho vai trò của tổng cầu. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là làm rõ vì sao tiền tệ và tổng cầu có thể có ảnh hưởng thực đến sản lượng và việc làm trong ngắn hạn. Dù về dài hạn các biến danh nghĩa không quyết định mức sản lượng tiềm năng. Câu trả lời nằm ở các bất toàn trong điều chỉnh giá và tiền lương. Khi doanh nghiệp không thay đổi giá ngay lập tức, hoặc khi các hợp đồng và quy tắc định giá khiến phản ứng bị trì hoãn, một thay đổi trong chi tiêu danh nghĩa có thể làm thay đổi sản lượng thực thay vì chỉ làm giá cả tăng tương ứng. Romer không coi độ cứng danh nghĩa là một khẩu hiệu. Các mô hình được dùng để chỉ ra chính xác giả định nào khiến một cú sốc cầu kéo dài tác động cách các doanh nghiệp đặt giá trong môi trường cạnh tranh không hoàn hảo và vì sao kỳ vọng về lạm phát tương lai lại quan trọng. Phân tích này cũng giải thích quan hệ khó giữa lạm phát và hoạt động kinh tế. Nếu công chúng dự kiến chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ kéo dài, họ có thể điều chỉnh giá và tiền lương sớm hơn, làm tác động thực suy yếu. Do đó, hiệu quả chính sách không chỉ phụ thuộc vào quy mô hành động hiện tại, mà còn phụ thuộc vào tính đáng tin trong cam kết của nhà điều hành. Phần này đặc biệt hữu ích vì nối các khái niệm vi mô về tối ưu hóa và định giá với các kết quả vĩ mô như lạm phát, suy thoái và tốc độ phục hồi. Thứ tư, thất nghiệp tự nhiên được tách khỏi thất nghiệp do suy giảm tổng cầu. Sách dành sự chú ý cho tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Một khái niệm thường bị hiểu nhầm là mức thất nghiệp cố định hoặc mức thất nghiệp có thể chấp nhận về mặt đạo đức. Theo nghĩa phân tích, đó là tỷ lệ thất nghiệp phù hợp với trạng thái cân bằng của thị trường lao động trong điều kiện không có sức ép bất thường làm lạm phát tăng hoặc giảm liên tục. Tỷ lệ này vẫn có thể bao gồm thất nghiệp tìm việc, sự không khớp giữa kỹ năng và vị trí tuyển dụng cũng như tác động của thể chế lao động. Vì thế, nó có thể thay đổi theo thời gian. Lý do cần tách khái niệm này khỏi thất nghiệp chu kỳ là vì hai dạng thất nghiệp hàm ý các phản ứng chính sách khác nhau. Khi thất nghiệp tăng do tổng cầu suy yếu và giá cả điều chỉnh chậm, chính sách ổn định có thể hỗ trợ đưa nền kinh tế trở lại gần tiềm năng. Ngược lại, nếu thất nghiệp bắt nguồn từ cơ cấu kỹ năng, thông tin tuyển dụng, động lực tìm việc hay các đặc điểm thể chế, chỉ kích thích cầu có thể không xử lý được nguyên nhân gốc và còn gây áp lực lạm phát. Romer trình bày vấn đề bằng các mô hình liên kết quyết định của người lao động, doanh nghiệp và quá trình hình thành tiền lương. Nhờ đó người đọc tránh được hai cực đoan, một là cho rằng mọi thất nghiệp đều do thiếu cầu, hai là cho rằng chính sách ổn định không bao giờ có vai trò. Đây là một khung tư duy cần thiết cho việc đọc dữ liệu thị trường lao động và tranh luận về đánh đổi lạm phát, việc làm. Cuối cùng, chính sách tiền tệ được đánh giá qua quy tắc, kỳ vọng và bài toán cam kết. Trong phần về tiền tệ, Romer đặt trọng tâm vào cơ chế mà ngân hàng trung ương tác động đến nền kinh tế. Thay vì chỉ mô tả các công cụ như lãi suất hay cung tiền, chính sách có thể ảnh hưởng đến tổng cầu thông qua chi phí vay, quyết định đầu tư, tiêu dùng liên thời gian, tỷ giá và kỳ vọng. Tuy nhiên, các kênh này không vận hành trong chân không. Khi hộ gia đình, doanh nghiệp và thị trường tài chính dự báo phản ứng tương lai của ngân hàng trung ương, dự báo đó trở thành một phần của kết quả hiện tại. Đây là lý do quy tắc chính sách, tính minh bạch và uy tín có vai trò lớn. Một nhà hoạch định có thể muốn tạo ra bất ngờ lạm phát để kích thích hoạt động trong ngắn hạn. Nhưng nếu mọi người dự đoán động cơ ấy, giá và tiền lương sẽ điều chỉnh trước, khiến lợi ích ngắn hạn biến mất, trong khi lạm phát cao hơn vẫn còn. Bài toán này minh họa sự khác biệt giữa chính sách tùy nghi từng thời điểm và chính sách có cam kết đáng tin cậy. Sách cũng giúp người đọc hiểu rằng mục tiêu ổn định lạm phát không đồng nghĩa với bỏ qua sản lượng hay việc làm. Vấn đề là nhận diện cú sốc, ước lượng độ trễ và cân nhắc chi phí của phản ứng quá yếu hoặc quá mạnh. Cách phân tích bằng mô hình khiến các tranh luận về độc lập ngân hàng trung ương, quy tắc lãi suất và quản trị kỳ vọng trở nên cụ thể, có điều kiện và có thể kiểm tra. Kết luận: Advanced Macroeconomics phù hợp nhất với học viên cao học kinh tế, nghiên cứu sinh giai đoạn đầu, giảng viên và những người làm phân tích chính sách đã có nền tảng vĩ mô cơ bản cùng công cụ toán cần thiết. Người đọc không nên tìm ở đây một bản tóm tắt dễ đọc về tin tức kinh tế hay một tập hợp công thức để dự báo ngắn hạn. Giá trị thực tế của sách nằm ở năng lực phân tích mà nó rèn luyện. Sau khi theo dõi các mô hình, người học có thể hỏi rõ hơn một nhận định kinh tế dựa trên giả định nào. Cơ chế truyền dẫn là gì, kết quả thay đổi ra sao khi kỳ vọng hoặc độ cứng giá cả khác đi và bằng chứng nào có thể bác bỏ lập luận đó. Lợi ích này đặc biệt quan trọng khi đọc bài báo học thuật, đánh giá đề xuất chính sách tiền tệ hoặc làm nghiên cứu định lượng. Điểm khiến sách nổi bật giữa các giáo trình cùng loại là sự kết hợp có kỷ luật giữa trình bày lý thuyết chính thức và các ví dụ thực nghiệm. Nhiều sách hoặc thiên về lịch sử tư tưởng hoặc nhanh chóng áp dụng mô hình mà không giải thích kỹ logic nền. Romer tổ chức nội dung quanh những câu hỏi lớn của vĩ mô học rồi dùng mô hình để cho thấy cả sức mạnh lẫn giới hạn của từng lời giải thích. Sự cân bằng giữa tăng trưởng dài hạn, dao động ngắn hạn, thất nghiệp và chính sách tiền tệ khiến cuốn sách trở thành một nền móng có hệ thống. Nó không hứa hẹn câu trả lời duy nhất mà cung cấp ngôn ngữ và phương pháp để so sánh những câu trả lời cạnh tranh một cách nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn ủng hộ David Romer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!